Chào mừng quý vị đến với buổi phân tích chuyên sâu hôm nay. Chúng ta sẽ nói về một cái chuyện rất là quen thuộc. Tại sao cứ stress là lại thèm đồ ăn vặt, nhất là mấy món ngọt ngọt, béo béo ấy?
Thì hôm nay mình sẽ dựa vào một cái bài viết khoa học để xem cơ chế đằng sau nó là gì. Mục tiêu là để hiểu rõ hơn não bộ cơ thể mình hoạt động ra sao khi căng thẳng, và quan trọng là có cái chiến lược nào không để mình kiểm soát lại cái việc ăn uống tốt hơn. Chắc nhiều người cũng thấy quen cái cảnh mà một ngày mệt mỏi xong là cứ như bị hốt về phía tủ lạnh ấy nhỉ. Thì cái này không phải là do mình yếu đuối gì đâu. Nó là cả một phản ứng sinh học, tâm lý khá là phức tạp đó. Giờ mình cùng giải mã nhé. Bắt đầu với phản ứng của cơ thể đi. Cái trục HPA ấy, nó hoạt động thế nào nhỉ?
Cái trục HPA này, viết tắt của hạ đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận, nó là cái hệ thống báo động chính của cơ thể mình đấy. Khi mà não mình nhận ra có stress ấy, thì vùng hạ đồi nó sẽ gửi tín hiệu xuống tuyến yên, xong rồi tuyến yên lại ra lệnh cho tuyến thượng thận tiết ra cortisol, nó là cái hormone stress chính.
Cortisol, nghe quen quá.
Đúng rồi. Nhưng mà cái điểm thú vị, gần như là nghịch lý của cortisol ấy, là thế này. Trong stress cấp tính, ví dụ nguy hiểm ngay trước mắt, thì nó lại ức chế cảm giác thèm ăn, để mình tập trung sống sót đã.
Nhưng mà với stress mãn tính ấy, cái kiểu áp lực công việc cuộc sống kéo dài mà mình hay gặp bây giờ, thì cortisol nó lại liên tục báo là cơ thể cần năng lượng, cần nạp vào.
Ồ, thế là nó gây ra cảm giác đói và thèm kinh khủng mấy món nhiều năng lượng, nhất là đường với chất béo. Thực sự, đây là một cái sự lỗi nhịp sinh học trong thế giới hiện đại của mình.
Hay thật, tức là cùng là cortisol mà lúc thế này lúc kỳ khác. Vậy thì cortisol mở đường rồi, nhưng mà chắc còn yếu tố khác nữa là mình thấy đồ ăn vặt nó hấp dẫn lên thế chứ.
Chắc chắn rồi, đấy là lúc mà dopamine vào cuộc. Cái chất dẫn truyền thần kinh này người ta hay gọi nhầm là hormone hạnh phúc.
À đúng rồi, hay nghe vậy.
Nhưng mà chính xác hơn ấy, nó là chất hóa học của sự thôi thúc, của động lực, của phần thưởng. Mấy cái món ăn mà siêu ngon kiểu kết hợp đường, béo, muối, nó kích hoạt dopamine rất mạnh, là mình thấy dễ chịu ngay lập tức.
Ra vậy.
Và đây mới là cái điểm mấu chốt, cái cách mà stress nó hack chính cái hệ thống phần thưởng của não. Cortisol nó không chỉ làm mình căng thẳng đâu, nó còn làm não mình nhạy cảm hơn với cái phân thưởng dopamine từ đồ ăn vặt mang lại. Tức là miếng bánh đó tự nhiên thấy ngon hơn, hấp dẫn hơn bình thường.
Trời, thế thì nguy hiểm quá.
Đúng thế. Mà tệ hơn nữa là cái hành động ăn cái món đó ấy, nó lại tạm thời làm dịu phản ứng stress đi một chút bằng cách ức chế trục HPA. Thế là nó tạo ra một cái vòng lặp rất mạnh. Stress này, rồi thèm ăn này, ăn đồ ăn vặt thì lại thấy đỡ stress tạm thời, cộng với cảm giác sung sướng từ dopamine. Thế là cái hành vi đó nó lại được củng cố thêm.
Một cái vòng luẩn quẩn.
Chính xác. Lâu dần ấy, cái vòng lặp này nó còn làm suy yếu cái vùng vỏ não trước trán của mình. Mà đây lại là cái trung tâm kiểm soát, giúp mình đưa ra quyết định sáng suốt, kiềm chế ham muốn.
Nghe như một cái bẫy sinh học được răng ra vậy. Ngoài mấy cái hóa chất não bộ này ra, thì yếu tố tâm lý thì sao? Ví dụ như cái khái niệm thực phẩm an ủi mà mình hay nói ấy.
Là đồ ăn thôi đâu. Nó thường gắn với những cái ký ức rất là tích cực. Cảm giác an toàn này, được chăm sóc từ hồi nhỏ. Như là món mẹ nấu hay là món quà vặt ăn chung với bạn bè. Nó là những cái liên kết cảm xúc rất mạnh mẽ. Não mình coi nó như một liều thuốc giảm đau về mặt cảm xúc vậy đó.
Thế làm sao phân biệt được lúc nào là mình đói thật, lúc nào là đói do cảm xúc?
Cái này cũng cần để ý này. Đói cảm xúc ấy, nó thường đến rất đột ngột và mình thèm một cái món gì đó rất cụ thể. Ví dụ tự nhiên thèm điên cuồng một cái bánh kem chẳng hạn. Và khi ăn thì thường là ăn không kiểm soát được, ăn xong lại thấy tội lỗi. Còn đói thể chất thì nó đến từ từ thôi. Mình có thể ăn nhiều loại thức ăn khác nhau và biết dừng lại khi no.
Rõ ràng rồi, hiểu được cái cơ chế phức tạp này rồi. Giờ câu hỏi quan trọng là làm sao để mình gỡ cái vòng lặp này? Làm sao để hack lại não mình đây?
Có một số cách. Mình có thể bắt đầu với những giải pháp tức thời. Có một kỹ thuật gọi là lướt sóng trên cơn thèm, tiếng Anh là urge surfing.
Nghe hay đấy, lướt sóng.
Đúng rồi, nó là một kỹ thuật chánh niệm. Thay vì mình cố gắng chống lại cơn thèm, thì mình chỉ quan sát nó thôi. Quan sát nó đến, nó dâng lên, rồi nó lại đi xuống, y như một con sóng vậy. Mà thường thì một cơn thèm như vậy, nó chỉ kéo dài khoảng 20-30 phút là cùng. Mình cứ hít thở sâu, chấp nhận cái cảm giác đó, và để nó tự trôi qua. Không cần phải hành động theo nó.
À, tức là nhận biết và chấp nhận, thay vì chống cự. Cái này chắc phải tập luyện mới được. Đó là giải pháp tình thế, còn về lâu dài thì sao?
Về lâu dài thì vận động là một cách rất hiệu quả. Tập thể dục đều đặn nó giúp giảm cortisol, mà lại tăng endorphin nữa. Endorphin thì giống như thuốc giảm đau, cải thiện tâm trạng tự nhiên của cơ thể mình. Rồi thì ăn uống thông minh cũng quan trọng. Mình nên ưu tiên những thực phẩm mà nó hỗ trợ cho não bộ và hệ thần kinh. Ví dụ như là thực phẩm giàu tryptophan như hạt điều, trứng này, để cơ thể tạo ra serotonin.
Serotonin cũng là một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng cho tâm trạng đúng không?
Đúng vậy. Rồi omega 3 từ cá béo này, magie thì có trong sô cô la đen, loại mà trên 70% cacao ấy. Rồi các loại hạt, cả thực phẩm hỗ trợ GABA nữa, như là trà xanh hay đổ lên men, nó giúp làm dịu hệ thần kinh.
Nhiều lựa chọn tốt quá.
Và còn một chiến lược nữa, tôi thấy khá là hay, đó là xây dựng vi thói quen chống stress.
Vi thói quen là sao nhỉ?
Tức là những hành động cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức mình làm mà không cần cố gắng nhiều ấy. Ví dụ nhé, hít thở sâu 5 lần trước khi bắt đầu làm việc, hoặc là đi bộ chỉ 2 phút thôi trước bữa trưa. Chính vì nó nhỏ, nó dễ làm nên mình dễ duy trì đều đặn. Mà làm đều đặn thì nó sẽ tạo ra thay đổi lớn theo thời gian. À, còn một cái mẹo nữa là chuẩn bị sẵn một cái tủ đồ ăn vặt chống stress lành mạnh.
À, tức là có sẵn lựa chọn tốt khi cơn thèm ập đến.
Đúng rồi, để sẵn các loại hạt này, sô-cô-la đen, sữa chua không đường, trái cây chẳng hạn, thì lúc mệt mỏi, ý chí hơi yếu đi một chút, mình vẫn có cái lựa chọn tốt hơn là mấy gói bánh kẹo thia.
Tuyệt vời! Như vậy, rõ ràng là cái việc mình tìm đến đồ ăn vặt khi căng thẳng, nó không chỉ đơn giản là thiếu ý chí, mà là cả một cái phản ứng phức tạp của sinh học và tâm lý. Và việc hiểu rõ cái cơ chế này, như chúng ta vừa thảo luận, nó chính là cái bước đầu tiên, cực kỳ quan trọng để mình có thể đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn.
Chính xác. Và có lẽ một cái suy ngẫm cuối cùng thế này. Bây giờ mình đã hiểu hơn về cách não bộ phản ứng với stress, với phần thưởng từ thức ăn rồi, thì liệu chúng ta có thể đi xa hơn một chút không?
Liệu mình có thể chủ động thiết kế lại cái môi trường sống, môi trường làm việc của mình, ví dụ như cách bố trí văn phòng hay là sắp xếp lại căn bếp ở nhà, để làm sao mà giảm bớt những yếu tố gây stress không đáng có, và đồng thời cũng hạn chế bớt những cái cơ hội, những cái điều kiện thuận lợi để cái vòng lặp ăn uống theo cảm xúc này nó hình thành ngay từ đầu? Đó có lẽ là một câu hỏi đáng để suy ngẫm thêm.